Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị mình lại được một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình. Tuy nhiên, cuối tuần này của chúng ta trời lại bắt đầu nắng và nóng trở lại. Cho nên Quyên xin nhắc quý vị cẩn thận, nếu mà đi đưa các cháu bé nhỏ ra ngoài chơi hoặc là đưa các cụ già ra ngoài chơi thì xin nhớ mang theo nước thật nhiều để uống nước cho đầy đủ. Và Quyên cũng xin kính mời quý vị ghi danh tham dự khóa hội thảo phụ huynh nuôi dạy trẻ vui mạnh dành cho ông bà, cha mẹ và những vị nuôi dạy trẻ con dưới 6 tuổi. Ông bà mình hồi xưa nói dạy con dạy thuở còn thơ, tức là cái thuở còn thơ là 5 năm đầu đời này đó thưa quý vị. Và những nghiên cứu khoa học đã cho thấy 5 năm đầu đời rất là quan trọng, là nền tảng cho cả cuộc đời còn lại của con em mình. Thì tâm nguyện của ICAN khi mà thực hiện cái chương trình nuôi dạy trẻ vui mạnh này là nhằm giúp cho ông bà, cha mẹ và phụ huynh chúng ta mình nuôi dạy con như thế nào để cho các em phát triển thông minh và ngoan ngoãn, gần gũi, gắn bó với gia đình. Chương trình hoàn toàn miễn phí, kéo dài 6 tuần, bắt đầu ngày 17 tây tháng 10 năm 2015. Mỗi tuần như vậy là từ 1 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ chiều tại Thư viện Tholey. Chương trình hoàn toàn miễn phí, nhưng mà chỗ ngồi có giới hạn, xin quý vị liên lạc, ghi danh. Số điện thoại của ICAN là 408-509-8788, 509-1958, 509-8788, 509-1958. Chúng tôi có tặng quà, tặng sách và nhận giữ trẻ trong lúc quý vị tham dự buổi hội thảo. Và Quyên cũng xin được gửi đến quý vị thông báo cho những sinh hoạt vào tuần tới. Thứ Bảy tuần tới đây, 26 tháng 9, từ 2 giờ đến 4 giờ tại Thư viện Tholey, Hội Thiện nguyện ICAN có tổ chức một buổi hội thảo với bác sĩ Quang Đào từ Bệnh viện Kaiser. Bác sĩ Quang sẽ nói về những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe cho con cháu mình. Các em có sốt, khi mà sốt cao thì phải làm gì? Có nên cho trẻ uống thuốc giảm sốt mỗi khi trẻ bị bệnh hay là không? Ho và sổ mũi nhiều thì làm sao? Táo bón mà kéo dài, nhất là cho các em thì phải làm gì? Lý do gì mà dẫn đến việc hay chảy máu cam hay là hay động kinh, và làm sao mà mình có thể ngăn ngừa được những triệu chứng này? Bác sĩ Quang cũng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của quý vị. Chương trình hoàn toàn miễn phí nhưng mà chỗ ngồi có giới hạn. Xin quý vị liên lạc về ICAN để mà ghi danh. 408-509-1958, 509-1958. Thưa, đó là buổi hội thảo với bác sĩ Quang Đào từ Bệnh viện Kaiser về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ con. Và kế đến, chiều ngày hôm đó, cũng thứ Bảy, 26 tây tháng 9, thì xin mời quý vị đưa con em đến Children's Discovery Museum để mà tham dự lễ hội lồng đèn do cơ quan Children's Discovery Museum tổ chức hàng năm. Tết Trung Thu năm nay, lễ hội lồng đèn sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy, 26 tháng 9 năm 2015. Ngoài việc tham quan các cuộc triển lãm khác nhau trong viện bảo tàng, các em sẽ tự mình làm 4 loại lồng đèn khác nhau và cũng như là làm hỏa tiễn để phóng lên trời thăm viếng chú Cuội. Các em còn có dịp thử bánh Trung Thu và thưởng thức màn kịch câu chuyện của chú Cuội, rồi cùng nhau rước đèn với đội múa lân. Chương trình bắt đầu lúc 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối tại Children's Discovery Museum. Địa chỉ là 180 Walls Way 95110. Giá vé vào cửa là 7 đồng một người. Và những ai là thành viên hay là có membership và trẻ em dưới 1 tuổi thì được vào miễn phí. Trong chương trình tuần này, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 của buổi nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Thế Anh do cô Quỳnh Như thực hiện. Đề tài là làm sao chăm sóc cho các bà mẹ trong thời kỳ thai nghén. Xin kính mời quý vị.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục buổi nói chuyện với bác sĩ Thế Anh từ Bệnh viện Kaiser về chủ đề làm sao để chăm sóc phụ nữ mang thai trong quá trình suốt 9 tháng mang thai và làm sao để sinh con được mẹ tròn con vuông. Và lần trước chúng tôi đã có nói về vấn đề là phụ nữ cần chuẩn bị mang thai như thế nào, rồi những cái thay đổi về cơ thể, về sinh lý trong 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối của thai kỳ ra làm sao, và vấn đề uống thuốc và đi khám thai như thế nào. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục nói về chủ đề này. Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào cô Như với quý vị.
Vâng, lần trước thì mình có nói, đang nói dở về cái vấn đề là khi mà người phụ nữ biết là mình có thai thì nên đi khám thai sớm, đúng không ạ? Và trong khi mà đi khám thai đó thì bác sĩ có nói là cái buổi khám thai đầu tiên là buổi khám thai mà lâu nhất, phải làm nhiều cái test, rồi phải khám nhiều thứ nhất. Thế thì xin bác sĩ nói rõ thêm là cần phải làm những cái gì trong cái lần khám thai đó.
Dạ, trong lúc mà thử mấy cái xét nghiệm á, một cái test là mình cần làm gọi là thử nước tiểu.
Vâng.
Dạ, nước tiểu mình coi có bị vi trùng không.
À.
Vì đàn bà nếu mà mình thử nước tiểu mà có bị vi trùng trong nước tiểu đó.
Vâng.
Mặc dù mà mình đi tiểu mà không bị đau đớn gì hết đó.
Ừ.
Chừng 30% đàn bà đó sẽ bị viêm đường tiểu, là làm cái viêm cái thận luôn nữa.
À.
Dạ, nên những đàn bà mà có bầu mà thử nước tiểu mà có vi trùng á thì phải uống thiểu sinh cho tốt hết.
À.
Dạ. Và
tức là khi mà mình bị nhiễm trùng là khi mình có thai mình mới bị nhiễm trùng hay là có thể bị trước đó?
Không, nhiều lúc người ta trước đó cũng, những đàn bà mà không có bầu mà nó lâu lâu mà có nhiễm trùng trong cái xíu đó thì không có bị sao hết.
Không sao. Và.
Nhưng mà đàn bà mà có bầu á mà bị như vậy á thì phải uống thiểu sinh.
Vâng. Dạ. Thì nó ảnh hưởng đến thai nhiều hơn.
Dạ, ảnh hưởng đến thai và ảnh hưởng vào cái thận nhiều hơn.
Ờ.
Dạ.
Vâng.
Dạ. Còn còn cũng lấy thử mẫu cho cái bệnh sởi đất nữa gọi là rubella đó.
À,
cái đó thì cái thứ nhất là cái 3 tháng đầu tiên.
Vâng.
Nếu mà mẹ mà bị bệnh cái sởi đất á.
Vâng.
Thì có thể làm cho em bé nó gọi là congenital rubella syndrome á.
Vâng.
Làm cho em bé nếu mà tháng 12 tuần đầu tiên á. Ừ. Làm cho em bé bị điếc, ngồi bị mù, mà làm cho óc nhỏ.
À,
dạ, không
tức
có
là
tốt
bị
cho em bé.
Dễ bị tật nguyền đúng
dạ,
không
tật nguyền
ạ?
Nhưng mà thật ra bác sĩ làm đây hơn 14 năm rồi mà chưa thấy ai mà bị cái đó lắm.
Vâng.
Vì đa số ai cũng đều chích ngừa.
Chích sởi hết.
Dạ.
Và chích ngừa chích sởi hết. Hết. Bản thân người phụ nữ đã có chích ngừa rồi thì nó cũng sẽ đỡ.
Dạ. Nên ta thử cái đó, nếu mà người ta mà chưa có chích ngừa về cái sỏi đất á, thì sau khi đẻ xong á, ở trong bệnh viện ta sẽ chích cái tờ đó.
À. Và rồi trong vấn đề đi khám thai thì còn cái gì phải lưu ý nữa không?
Dạ, thì lúc mà lần trước thì kể là cứ đa số là cứ 4 tuần gặp lại đó, mỗi lần gặp lại đó thì đa số cái hai làm ba cái chính nhất. Một cái là thử nước tiểu, nên đàn bà nào vô đều phải đem nước tiểu hết.
Ừ.
Nên lúc mà đi đúng nên bác sĩ anh khuyên mấy bệnh nhân á là xin mỗi lần đi về á xin cái lon nước, cái bình để giữ nước tiểu đó. Nên lúc mà sáng dậy á giữ nước tiểu, collect cái nước tiểu á thì đem đến đưa cho bác sĩ luôn, mất công phải đợi vô phòng mạch đi tiểu. Dạ. Chúng ta thử nước tiểu coi có protein trong nước tiểu không. Để coi lo về bệnh sản giật.
Vâng. Dạ, tức là bình thường thì sẽ không có protein.
Dạ, đa số là không ai có protein hết. Còn bệnh sản giật thì mình lo sau khi từ 28 tuần trở lên.
Vâng, tức là khi mà có protein thì tức là không bình thường.
Dạ,
và sẽ có nguy cơ bị sản giật.
Nếu mà mình hấp huyết mình cao luôn nữa thì đa số hai cái đó. Hay là mình bị chóng mặt, nhức đầu hơn.
Vâng.
Dạ.
Sản giật thì nó như thế nào bác sĩ?
Dạ, cái sản giật cái đầu tiên là mình bệnh nhân đa số vô là người ta bị hấp huyết nó cao.
Vâng.
Dạ, thử nước tiểu thì có protein.
Vâng.
Và người ta cũng đa số cũng sưng nhưng mà ta cũng hơi cho bị chóng mặt tí xíu. Dạ. Cái đó thì nguy lắm, bởi vì nếu mà bệnh lên vào nhật á, lên bị giật thật á thì có thể làm cho em bé có thể chết trong bụng luôn nữa.
Ồ.
Dạ, nên rất là nguy hiểm một chuyện đó.
Vâng, có dễ bị đẻ non không ạ?
Ờ, dạ, nhưng nếu mà cái bệnh sản giật mà nó lành lên thành gọi là severe thì lúc đó mình phải đẻ mẹ ra em bé trước, vì chỉ mình cái mà mình cái treat ra cái mình để cho cái sản giật hết á là phải đẻ em bé thì hết.
Dạ,
nếu mà ai nào mà bị severe quá thì để non, còn nếu mà nếu không có thì cố gắng đợi đến 37 tuần.
Nếu mà mình bị huyết áp cao thì cái huyết áp cao rồi nếu mà có protein trong nước tiểu đó, tức là cái nguy cơ mình bị sản giật nhiều hơn, đúng không ạ? Thì trong những trường hợp đấy thì có cần phải mổ không ạ?
Không cần mổ, người ta sẽ induce thôi, người ta cho phải cần để em bé ra thôi. Dạ, mà không cần mổ.
Vâng.
Yeah.
Thế tức là phải chấp nhận là bị đẻ non, yeah. con mình sẽ yếu.
Yeah.
À, và để người mẹ được an toàn.
Đúng rồi, vì cái bệnh sản giật này rất là không tốt cho mẹ.
Vâng.
Yeah. Vâng. Nghe bác Thanh muốn nói cho Quỳnh Như với quý vị là nghe thấy anh nói về tuần, thực ra người ta không thích nói first 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối, người ta nói tuần hơn.
Vâng. Chuyên môn chính xác,
nó hay hơn, bởi vì đa số thai là 40 tuần.
Vâng.
Nên từ tuần tháng 1 đến tháng 12 14 là gọi là 3 tháng đầu.
Vâng.
Từ 12 14 đến 28 á,
vâng.
là 3 tháng giữa.
Vâng.
Và cuối cùng từ 28 trở lên, bởi vì lúc mà mình nói tôi là 6 tháng hay 7 vâng. tháng á, đó chưa chắc lắm, vì 7 tháng nhiều lúc cũng là 28 tuần hay là 32 vâng. tuần.
Đúng rồi.
Yeah, nên biết rõ hơn.
Vâng.
Bây giờ em bé mà 24 tuần với em bé 28 tuần là khác nhau hơn.
Vâng. Yeah, càng về sau nó sự khác nhau càng yeah. càng lớn.
Nên bác sĩ cứ khuyên bệnh nhân đừng nói tháng,
vâng.
nói tuần là hay nhất.
Vâng.
Yeah.
Vâng.
Còn sau đó là thử coi protein, thử nước tiểu, cho coi đường không nữa.
À.
Nếu mà có đường sớm trong đó thì có thể mình lo cho bị tiểu đường sớm.
Uh-huh.
Yeah. Và mình lúc mà vô khám thì người ta sẽ cứ 4 tuần sẽ đo cái bụng, cái tử cung.
Vâng.
Yeah,
vâng.
Tử cung có lớn lên. Cái chính nhất là đo cái tử cung á, là bởi vì từ sau 20 tuần đến 36 tuần á, là cái size của cái tử cung á, đều đúng tuần hết. Ví dụ nếu mà của Như là 24 tuần đi, lúc mà vô bác sĩ anh đo cho Như á, cái bụng á, cái tử cung phải đo chừng 24 phần.
Vâng.
Chứng tỏ là em bé nó đúng tháng.
À.
Yeah, nếu mà 24 tuần mà đo 28 tuần 28 phân á,
vâng.
ngày em bé bự quá.
Thì yeah. sẽ lúc đẻ sẽ là vất vả không?
Không, nói thì đó mình phải xét nghiệm mà đi siêu âm lại.
Sẽ có đúng hơn không?
Không có phải, chưa có bị sao em bé trục chặt không?
Oh.
Có chuyện gì không em bé? Yeah, nếu yeah. mà nếu mà 28 tuần mà mình đo 24 phân thì em bé yeah. nhỏ quá thì phải đi siêu âm liền để coi tại sao em bé bị.
Tức là tử cung bao nhiêu phân là bấy nhiêu tuần?
Bao nhiêu tuần? Từ 20 tuần đến 36 tuần thôi. Sau khi 36 tuần thì nó lệch chật một xíu. Dạ, nó lệch chật và hai phân, hai ba phân không sao.
Uh-huh.
Số bác sĩ bảo là nếu mà quá 3-4 phân là hơi lo.
Yeah.
Yeah. Còn vậy sau đó và sau khi mình đo xong mình sẽ nghe tim em bé.
Vâng.
Thường bác sĩ có mấy cái máy chuyên môn nó gọi là Doppler
vâng.
để vào bụng mình nghe tim em bé được.
Yeah.
Lúc
vâng.
mình nghe cái đó mình cho tim em bé nó rất là nhanh.
Vâng. Yeah.
Thường em bé khoảng chừng từ 110 đến 160.
Vâng. Yeah.
Đa số là từ 140 đến 150 không.
Vâng.
Mình nghe cái tim nó rất là nhanh và là cho vâng. nghe nó đều nữa.
Vâng.
Đập.
Tôi thấy người phụ nữ nào cũng thích nghe tim của con hết ạ.
Yeah.
Đúng
vui.
Yeah. Nghe thích lắm ạ.
Vâng. Mà cái chính nhất là bà mẹ phụ nữ, bà mẹ vâng. phải biết là em bé nó movement, nó đập qua đập lại mới đều, đó là
vâng.
chính nhất.
Yeah. Vâng. Lúc nào thì nó bắt đầu đạp ạ?
Từ 16 đến 18 tuần trở lên đàn bà có thể feel được, biết em bé nó đập được.
Vâng.
Mà nếu mà mình hơi cao cân quá, hơi mập quá thì có thể mình trẻ
khó.
Hơn, có hơn trẻ hơn tí
biết.
Xíu.
Yeah. Vâng.
Mà đa số vâng. sau 28 tuần á là bạn bà có thể một ngày nào phải đếm có em bé nó đạp trong 10 lần trong 2 tiếng đồng hồ không. Dạ, làm thử để mình biết là em bé nó lành mạnh, nó khỏe.
Tức là phải vâng, phải xem có đủ 2 tiếng hay không ạ?
Dạ, trong 2 không, sao trong 2 tiếng nó đạp
10 lần.
10 lần thôi.
À. Như vậy thì là người phụ nữ phải cảm thấy là em bé đạp khi nào ạ?
Dạ, đa số bắt đầu từ 16 tuần trở lên.
16 tuần.
Vâng. Phụ nữ có thể feel được em bé nó đạp qua đạp lại.
Vâng.
Mà nếu mà đàn bà mà hơi mập tí xíu, hơi cân vâng. cao quá thì có thể đợi có thể tháng sau mới biết được.
Vâng. Dạ.
Mà cái chính nhất là sau 28 tuần trở lên á.
Ừ.
Thường mấy bác sĩ nói cho bệnh nhân là phải gọi là kick count đó, cứ phải coi make sure một lần trong một ngày mình coi em bé nó đạp khoảng chừng 10 lần trong 2 tiếng đồng hồ.
Vâng. Dạ,
đa số là thường thường người ta làm sau khi người ta ăn xong, trước khi phụ nữ đi ngủ á,
vâng.
người ta ngồi đang chú ý coi em bé nó đạp đều không.
Vâng.
cần 10 lần trong 2 tiếng đồng hồ, một ngày
vâng.
làm một lần thôi.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Để biết chắc là em bé nó khỏe mạnh.
Vâng, hồi xưa khi mà tôi mang bầu cứ mỗi khi mà tôi đói thì là em bé đạp.
Yeah.
không biết có phải là cái điều đấy nó trùng hợp vào với nhau không hay là chỉ là ngẫu nhiên tình cờ.
Dạ, yeah, ngẫu nhiên tình cờ thôi. Chắc là yeah. những người đàn bà mà nhìn lúc mà đàn bà bị rất là bận quá đó, người ta không đói, người ta chưa đói á, người ta bận quá không để ý. Nhưng mà người ta đói, người ta ngồi người ta đợi ăn á, người ta chú ý em bé đạp nhiều hơn.
Mà ngày nào không thấy đạp thì là mình lo.
Dạ đúng ạ.
Nó
rất là nguy hiểm.
Yeah. Vâng, nhưng mà thực ra nhiều khi trong lúc mình ngủ nó đạp mình không biết.
Dạ, yeah, mình quen rồi.
Vâng. Yeah. Hoặc là nhiều khi mình để ý tôi thấy có những cái khoảng thời gian mà nó chỉ đạp về một bên thôi. Thì không biết có phải là tại vì nó xoay không? Nó
dạ
xoay,
không,
nó nằm
lúc
chân
mà cái
tay
cung,
nó về phía một
không, cái tử cung
phía
lúc
không?
Mà cái tử cung nó lớn lên á, nó sẽ xoay bên tay phải.
À.
Đằng phải của đàn bà nên nhiều người ta hay nói là thấy phiêu em bé nó bên tay phải nhiều hơn bên tay trái.
À. Yeah, vâng, đấy thì tôi thấy là nó lúc nào mình cũng chỉ thấy một bên thôi.
Yeah.
Thì mình cứ nghĩ là chắc là bên đấy là cái chân tay của nó, còn bên kia là phía lưng của nó.
Dạ, yeah, có thể đúng.
Là mình đoán chừng như vậy. Và thì khi mà mình bắt đầu biết tương đối chắc chắn là con trai con gái, tức là khoảng 28 tuần.
Siêu âm nó đều khoảng từng sau 16 tuần có thể siêu âm thấy được.
18 yeah. tuần là mình đã biết là con
yeah,
trai.
Dạ, đa số
18.
Như vậy. Yeah. Và, nhưng mà em bé
nhưng mà
nó...
có sai không? Cái đó có sai không? Có
hiếm lắm, hiếm sai lắm. Dạ, yeah. Chắc chắn nếu mà gọi người ta con trai á là đa số người ta rất là đúng.
À, yeah. Nếu mà
ta phải
chẩn đoán là con trai thì
người ta phải thấy bổn phận đàn ông đã bổn phận của đàn trai á, người ta mới
hơn.
Nói là con trai.
À.
Con gái nếu mà không thấy đàn bổn phận đàn ông á, mình đoán là con gái.
Yeah. Nhưng con gái thì dễ sai hơn là con trai.
Không, con gái có thể dễ sai, nhưng mà sai chút xíu thôi, thì đó là rất là hiếm.
Vâng, cái này hỏi cho vui thôi chứ mình bây giờ thì con trai hay con gái đều
đúng
quý
rồi.
Cả.
Dạ, nhưng mà đa số là đều đúng hết.
Và hồi xưa khi mà tôi mang bầu ấy thì đến gặp bác sĩ đầu tiên là bác sĩ hỏi tôi là trong nhà có nuôi mèo không?
Dạ.
Thì tại sao lại như vậy ạ?
Dạ, bởi vì lúc mà nuôi mèo á, người ta lo cái bệnh gọi là toxoplasmosis.
Vâng.
Dạ, cái bệnh đó là mình lấy bởi vì cái phân của con mèo á.
Vâng.
Dạ, nó có làm cho mình hít vô hay là mình ăn uống đồ ăn nó không có chín.
Ừ.
Yeah.
Ăn sushi chẳng hạn, tôi rất thích ăn sushi mà khi mà có bầu chắc là không dám ăn.
Người ta bảo ăn bớt thôi, không ăn sushi. không ăn cá sống thôi. Dạ, nhưng chính nhiên là đừng ăn thịt bò hay thịt gà mà sống hơn, làm cho chín hết, well done hết, cho tốt hơn. Hay là ăn cái cheese, cái phô mai mà bên Âu Châu mà nó không có pasteurize, không có nấu lên đó, thì có thể lo bị bệnh mấy cái listeria, bị bệnh khác nữa. Mấy cái bệnh đó làm nếu mà mình bị vi trùng vào á, làm cho em bé có thể nó làm develop không có đều, hay là nó bị ốc nó không có lành nữa. Nên cái đó thì cái đó nó rất là hiếm, nhưng mà thực ra ai cũng hỏi là nếu mình có mèo hay không á. Mèo phải cái mèo, thế đa số là mèo ở ngoài cơ, nếu mèo ở trong nhà thôi đó thì không có lo lắm. Nhưng mà những chuyện đó thì được bác ông xã hay là bồ lo về thay cái
lưỡi kè con mèo
hết, đừng
chứ mình không có động đến mèo.
Dạ.
Vâng. Thế còn ngoài ra có những cái gì mình cần phải tránh không? Có hại cho thai hay là có hại cho người mẹ không?
Đa số là
trong gia đình hay là ngoài chỗ làm việc.
Trong cái lúc mà mình đi tắm á, tắm chỉ jacuzzi.
Dạ,
đừng có dùng jacuzzi thôi, dùng cái gì nước nóng, hot tub nóng quá.
Không
làm những bé lúc mà nếu mà có bầu đầu tiên sớm á, là thấy là cái chân tay nó không có develop đều.
Ồ thế à.
Nên đừng làm trong cái hot tub.
À.
Làm cái sauna mà vô mà cái hơi nóng á, thì ra nhiều bác sĩ bảo đừng có làm, nhưng mà nếu mà làm trong 10 phút thì cũng không sao. Mà cái chính nhất là dâm cái sauna, cái hot tub á, hot tub chứ. Dạ, jacuzzi đừng có vô.
Thế còn mình tắm nước ấm vẫn được.
Bơi như thường, tắm như thường. Dạ, cái nước đó thì không có nóng lắm nên không có sao. Cái jacuzzi, cái nước đó lên 100+ độ là thì nó hơi nóng quá.
Thì hồi xưa tôi cũng đi bơi.
Thường mấy hồ bơi đó chỉ có 80+ độ thôi. Người của mình là 98+ độ rồi nên không có sao. Mà cái jacuzzi 101, 102 độ thì hơi mạnh quá.
Thế còn khi mà có bầu mà bụng to rồi, bụng lớn rồi đó, thì ngồi xe nó hơi khó khăn, mà nhất là seat belt thì sao?
Dạ thì người ta vẫn khuyên bệnh nhân với phụ nữ đều phải dùng seat belt hết. Seat belt thì đúng là nó có hai phần, một cái thì mình để dưới thai,
dưới cái bụng của mình,
dưới cái bụng của mình, còn cái kia để trên cái bụng.
Nên
không phải là để ngang qua vào cái thai của mình.
Vâng.
Phải đeo chứ không phải là nguy hiểm.
Vâng. Thế còn có nhiều người hỏi là họ khi mà mang bầu thì họ vẫn phải đi làm việc full time. Thì như vậy thì họ nên làm việc đến khi nào thì thôi?
Thực ra nếu mà đàn bà khỏe mạnh, không có bệnh gì hết, và cái lúc mà có thai mà không có chuyện trục trặc gì hết đó, có thể làm đến ngày trước khi mình đẻ cũng được, không có sao. Mà đa số phụ nữ không có làm như thế được, bởi vì lúc đó nó nặng quá, nó khó chịu lắm và đau đớn lắm. Nên ai cũng muốn nghỉ sớm. Mà theo luật đó thì mình được nghỉ trước 4 tuần trước khi đẻ. Và sau khi đẻ xong mình được nghỉ 6 tuần nếu mà đẻ thường, hay là 8 tuần nếu mình phải cần mổ. Cái chuyện đó là gọi là đó là medical leave. Nên chưa chắc là bảo hiểm, chưa chắc là chỗ làm việc nó có thể trả lương nữa. Nhưng mà cái medical leave thì được từ 10 tuần đến 11 tuần. Và sau đó nữa bệnh nhân có thể xin thêm 3 tháng ở nhà chồng con luôn nữa.
Vâng.
Tuy nhiên chưa chắc được lương đâu, nhưng mà có thể mà không được không bị mất việc thôi.
Vâng. Yeah. Tại vì nhiều người phụ nữ không phải làm những công việc đơn giản nhẹ nhàng. Yeah. Ví dụ nếu mình chỉ ngồi office, mình ngồi văn phòng thôi thì nó rất nhẹ nhàng.
Yeah.
Mình có thể làm được lâu, nhưng mà có những cái công việc mà ví dụ như mình đứng bán hàng thì mình phải đứng lâu suốt cả ngày.
Yeah.
Mà chân mình thì đau rồi, mang cái bụng lớn nặng, rồi chân nhiều khi còn bị phù nề nữa, mà đứng lâu như vậy thì rất khó chịu. Hoặc là có những công việc mà phải mang vác nặng, bê những cái gì. Tôi thấy có chị bạn, chị chỉ bê một chút xíu thôi mà sau đó chị phải đi đẻ.
Yeah.
Nặng, tức là người bình thường thì mình thấy không có gì là nặng lắm, bê cái bình nước. Nhưng mà đối với người phụ nữ có thai thì mang những cái đồ nặng thì là phải tránh, đúng không ạ?
Dạ, đa số nếu mà lúc mà mình đến từ qua 32 tuần trở lên á, cái bụng rất là bự rồi, nếu mình đem đồ nặng á, thì cái sợ nhất là mình bị té.
À.
Yeah, nếu mà té mà đụng vào đụng cái thai thì đó hơi nguy hiểm cho em bé.
Vâng. Yeah,
người ta bảo khuyên môn là đừng có làm cái gì nặng, bé gì dưới quá 10 pound thôi.
À.
Yeah. Nhưng mà nếu người ta vẫn làm được thì vẫn cho phép thôi, chứ không phải là những người mà làm việc như thế này á, mà làm việc như mình là như kể đó.
Vâng.
Thì ra không phải là mình bác sĩ giết toa cho không nghỉ sớm được.
Vâng.
Ra không được xin như thế.
Vâng. Phải chỉ tránh bớt đi thôi.
Tránh bớt thôi. Dạ. Yeah. Những nếu mà có bị bệnh sản giật hay là bệnh gọi là preterm labor hay gì đó đó,
và
đó thì mình mới lo thôi, mới được suy nghĩ sớm thôi. Còn mấy bệnh nếu mà không có thì không được suy nghĩ sớm đâu.
Vâng. Yeah. Thế còn vấn đề tập thể dục hay là ngủ như thế nào? Vì tôi thấy thường khi có bầu mà thai lớn rất khó ngủ.
Yeah.
Nằm bên này quay bên này cũng không ngủ được, quay bên kia cũng không ngủ được.
Yeah, thể dục thể thao thì người ta bảo là nếu mà mình hồi xưa trước khi mình có bầu mình chạy, mình bơi, mình đạp xe đạp thì vẫn như thế thôi.
Vâng.
Nhưng mà thường lên được 24 tuần, 26 tuần là khó hơn.
Yeah, khó hơn, tức là khó tập những cái môn mà nó phải gắng sức nhiều.
Dạ,
đúng không
ạ? Ai cũng bớt đi,
chỉ tập
cũng
nhẹ nhàng thôi.
Người ta không có làm gì ở đâu. Nhưng mà những người mà chưa bao giờ đạp xe đạp hết đó, chưa bao giờ bơi hết đó, chưa bao giờ chạy hết đó, thì đừng có chạy, đừng có làm. Đa số là đi bộ cũng được rồi, hay là đi bơi những là exercise mới thôi. Còn mấy cái khác kia đừng có làm. Nếu mà chưa giờ đạp xe đạp hết rồi mà mình có bầu, mình sợ lên cân, mình đạp xe đạp sẽ té liền.
Tức là mình chỉ tập những cái gì nhẹ nhàng thôi.
Dạ. Yeah, yeah. 30 phút trong 30 phút một ngày. Trong 5 ngày một tuần.
Vâng. Yeah. Vì tôi biết nhiều người phụ nữ bình thường ấy thì ít khi tập thể dục lắm.
Dạ.
Yeah. Hoặc là mình cũng chẳng biết là tập môn gì, nhưng mà đến khi có bầu thì vì nghĩ chuyện là thôi thì để cho dễ đẻ.
Yeah, thế bác sợ thai, làm thai làm sợ đẻ và sợ mập lên nữa.
Vâng.
Nên cứ đi bộ là tốt
cho
nhất.
Cho nên là cứ cho nên cứ gần như tối nào cũng đi bộ.
Dạ, yeah, thế là tốt nhất.
Vâng. Thì sẽ dễ đẻ hơn.
Đừng mua xe đạp mới đạp.
Không có tập môn gì mới, không có thử take risk cái gì cả.
Dạ, đúng té, đa số bị té nhiều lắm.
Ôi thế
làm. Yeah. Vì cái thai làm cái bụng mình nó bự lên á, mình không có
khó
bằng
điều
khó. Yeah, khó cái mất cái balance của mình không có đều á.
Yeah,
nên đi qua đi lại bị té hoài.
Nhưng mà nếu mà mình đạp xe đạp quen từ trước giờ rồi thì
thì cứ đạp.
Vâng, cứ đạp.
Nhưng mà sau bác sĩ cả cho như là chừng 24 tuần, 28 tuần nó nặng quá đó, nó không có đều á.
Vâng.
Nó không khó keep cái balance của mình lắm á, nên sẽ ngừng.
Ngừng thì mình phải chuyển sang cái gì khác nhẹ nhàng.
Thì chúng ta đi bộ dễ nhất.
Vâng.
Những người bà, những nhiều bác sĩ cũng có nhiều bệnh nhân làm là lift weight đó, làm tập tạ đó.
Wow.
Và cho phép cứ làm.
Thế ạ.
Yeah, nhưng mà đến
vẫn tập tạ được ạ.
Dạ, yeah, nhưng mà lúc đầu á tập tạ nhưng sao mà không bị đau đớn, không bị chảy máu thôi.
Và
sao đến 24 tuần nặng quá ta không làm nữa.
Ừ.
Cần nhiều quá ta nghỉ.
Vâng, bê cái bụng nó đủ mệt tới bây giờ là còn bê thêm tạ nữa chắc chết.
Yeah, tập tạ người ta ngừng. Yeah.
Vâng. Và thế còn ngủ thì như thế nào? Là
ngủ thì đa số là ngủ bên tay trái, đa số ngủ hai lý do là gì ngủ không được. Một là bởi vì cái bụng mình nó nặng, nó sẽ nó khó. Và hai, mình phải đi tiểu nhiều.
Vâng.
Yeah, đàn bà có bầu đa số là cứ nửa đêm vậy, nhất là 3 lần 4 lần đi tiểu hoài.
Vâng.
Yeah. Nên nếu mà đi tiểu hoài thì khó ngủ dễ lắm.
Vâng.
Yeah, nên ngủ thường ngủ bên tay trái, ai cũng khuyên là ngủ bên tay trái hết, để cái gối hai giữa hai cái chân thì nằm đó.
Tức là nghiêng người bên tay trái.
Nghiêng bên tay trái, ngồi để hai cái gối ở giữa hai cái chân.
Mà sao lại phải nghiêng tay trái?
Không có ngủ, không có ngủ, không có nằm bên lưng được, bởi vì cái thai
nó
nặng vào cái mạch máu bực á.
Dạ,
và máu nên là mình khó thở lắm.
Dạ,
cái máu nó trở lại,
đúng
cái
rồi,
tim không đều.
Đúng rồi, mình phải nằm nghiêng. Nhưng mà tại sao lại phải
bên tay trái, bởi vì máu bên tay trái á, nằm bên tay trái là tốt nhất, bởi vì cái máu nó vào cái tim trở lại nhanh nhất. Còn nếu bên tay phải thì cũng ok.
Vâng.
Nằm ở giữa, nằm vào lưng thì khó.
Tôi thì
khó,
là nghiêng bên trái tôi lại khó hơn, tại vì tôi cảm giác là nó đè
bên tay
vào
phải,
tim.
Nhìn thế nằm bên tay phải.
Vâng, thì tôi lại phải nghiêng bên tay phải.
Yeah.
Tại vì tôi cảm giác là mình nghiêng bên tay trái thì cái cái vai rồi cái người mình nó đè vào tim, mình cảm thấy mình khó thở hơn. Thì mình lại
nằm đúng vào cái lưng thì đỡ hơn. Không, nó đừng nằm vào lưng. Nó không được.
Tức là cũng phải kê, thường là phải kê gối dưới chân mới chịu được. Hoặc là lúc ngồi thì phải kê gối ở đằng sau lưng.
Cũng được, tùy tùy bệnh nhân cái đó. Và nếu mà người ta mà coi như bảo lúc mình đi làm việc mà người ta làm phải lift nhiều đồ lên á, thì wear mặc cái maternity belt á, làm cho cái thai nó nhấc lên tí xíu để nó không có xẹo vào dưới nên bị đau. Thì đàn bà có bầu hay hay bị gọi là round ligament pain á, và cái hai cái ligament ở trong cái dưới đây nè,
khung xương chậu
á, thì nó làm làm đó cho nó bớt đầu thôi.
Thế còn có vấn đề gì cần phải lưu ý hay là phải tránh để gây sảy thai hay đẻ non hay ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nữa không?
Thực ra người ta cứ bảo là nếu mà đàn bà giống như kể người ta đi làm nhiều quá, ta muốn ngồi giường, nằm giường, không có muốn đi ra để cho bị không bị sảy thai, không bị thể non đó. Thực ra cái đó không bao giờ người ta thử xét nghiệm á, không có giúp gì hết. Ra nằm nhà bỏ chân lên thực ra không có tốt lắm, không có giúp gì hết. Chỉ có mình khi nào mình bị bệnh sản giật á, thì có thể cái đó thì nó bớt thôi. Thì đó không có đó.
Thế khi nào mà mình thấy có triệu chứng gì mà nó khác thường và phải cần phải gọi điện cho bác sĩ ngay?
Cái chính nhất là cái nếu mà không em bé đó, đúng mà sau 28 tuần mà em bé không có đập qua đập lại đều á, thì đó là lo nhất. Cái thứ hai á là nếu bị chảy máu,
chảy máu âm đạo ấy ạ.
Âm đạo như có kinh nhiều á, thì nó phải vô. Và thứ ba là nếu thấy nó như nào nó ói nó bể đó, mình biết chắc không nó ói nó bể không á thì phải gọi thì vô khám.
Nhưng có những trường hợp mà nước ối bể nước ối ra một chút xong nó lại ngừng lại.
Thì thường thường ta nói là mình tưởng lúc người ta nước tiểu ra đó,
tưởng
mình
là
không
nước
biết.
Tiểu.
Không phải nước ối á thì để cái pad vô. Băng vệ sinh vào để coi đi qua đi lại 15 phút hay nửa tiếng sau mà vẫn ướt á, vô chỗ phòng đẻ người ta sẽ xét nghiệm để coi.
Còn nhiều trường hợp mà nước ối nó ra một chút xong lại ngừng lại thì có sao?
Thì thường thường nó sẽ chạy thêm nữa chứ không phải là một lúc thôi.
Nó không có ngừng lại.
Thường nó không ngừng lại. Hiếm khi nó ngừng lại lắm, nhưng mà đa số nó sẽ nhiều. Mặc dù nó ra ít nó sẽ ra đều. Không phải nó ra đều một lúc, mà lúc nào tí xíu nào cũng ra hết. Nên nếu mình để quan vệ sinh vô nửa tiếng sau ướt á.
Nếu trường hợp mà có thấy máu giống như là máu kinh nguyệt thì sao?
Chứ đó là
do cái gì ạ?
Có lúc có thể là mình bị mình bị sanh non, nghĩa là cái cửa tử cung nó nở ra. Hay là nếu mà cái placenta của mình á, cái mang thai của mình nó gần cái chỗ
nhau thai
ngay chỗ cái cửa tử cung á, thì cũng nguy hiểm.
Thế còn thì làm sao để một người phụ nữ biết được là mình sắp sinh con, những cái dấu hiệu nào báo trước?
Thứ nhất là đau đớn lắm,
truyền dạ
đẻ. Đau đớn lắm, nghĩa là sao mình biết là đau đớn? Nhiều lúc mình là đau sau lưng hay đau tùm lum ở bụng hết.
Đau mà cái... có phải đau ngay đâu?
Không, nhưng cái chính nhất á, mình sờ cái bụng ngay ở giữa đó, cái tử cung nó lên gần ngay cái ngực của mình á, mình sờ cái đó mà cứng lên á, cái cứng lên nó cứng lên từ 40 giây đến 1 phút. Cứ 7 phút
tức là cơn co của tử cung, tử cung nó co bóp,
nó cứng lên mà phải cứng ít nhất 40 giây đến 1 phút tận, mà phải đau đớn và cứ 6-7 phút nó trở lại á, trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ á, mà nó không có bớt á, thì
đấy là chuyển dạ đẻ rồi,
sắp sửa đẻ, hay là nước ói nó bể một phần nữa. Nhưng lúc mà cái tử cung mà nó cứng lên á và nó bị chảy máu thêm dưới nữa, đó là có thể là sắp sửa đẻ đó.
Là dấu hiệu sắp sửa đẻ. Và thường thì nước ối vỡ sớm hơn chứ đúng không ạ?
Không, chừng từ 10-15% bệnh nhân nước ối bẻ trước khi vô sắp đẻ thôi.
Có 10-15%.
Không có nhiều lắm đâu.
Và còn đại đa số là nước ối không vỡ mà.
Không, nhưng mà lúc mà vô vào rồi á, nhập viện rồi đó thì có thể nước ối nó bẻ, chứ còn đúng mà trước khi
trước
đầu
không
nhiều lắm.
Thế chắc là tôi rơi vào cái trường hợp 10-15% đấy. Tại vì mình bị nước ối ra trước mà không hề thấy đau đớn gì. Không hề thấy có cơn co tử cung gì.
Thế ạ?
Sau đó vào viện rồi mãi mới thấy có cơn co.
Cho thuốc vô để cho nó làm tử cung nó nặng ra đúng không? Đầu.
Chứ lúc đầu thì không thấy gì. Lúc đầu còn ăn được, còn ngủ được mà.
Mà đa số từ 12 tiếng đến 24 tiếng sau khi nước ối nó bể là chúng ta sẽ vô labor, sẽ vô rồi sẽ sanh. Sẽ đau đớn lên.
Cái chủ đề này cũng hay và thú vị đấy chứ đúng không bác sĩ? Tại vì vấn đề sinh con là một vấn đề rất quan trọng đối với người phụ nữ.
Muốn nói thêm hai cái câu chuyện, là một là người ta cứ hay hỏi bác sĩ anh Hoài là đi máy bay được không? Khuyên là sau 35 tuần, 37 tuần á, đừng có đi máy bay nữa. và nếu mà đi
35-37 tuần,
dạ,
tức là lúc ấy gần đẻ rồi,
gần đẻ rồi nên đi, lúc mà lên máy bay đó nước ối nó bể,
dạ, cái nhớ đẻ chứ
nếu mà nước ối nó bể hay là bị đau đớn gì là máy bay nó phải đáp xuống liền cho mình,
à,
dạ, nên mấy hành khách nó không thích lắm đâu,
à,
nên nhiều máy bay nó phải cần giấy tờ mới cho lên được, vâng, máy bay được. Và ừ, thứ hai là người ta cũng hỏi là mình đi cruise á, đi thuyền, vâng, tàu biển á, đi chơi á, vâng, cruise á, thì bác sĩ Anh chưa đọc mấy cái policy của cái mấy cái cruise line, nhưng mà nghe mấy bệnh nhân nói là 24 tuần sau 24 tuần người ta không cho lên cruise nữa,
à, yeah, người ta sợ đẻ trên tàu,
yeah, 24 tuần là sớm hơn máy bay đến ngày 24 tuần không cho nữa,
vâng, yeah, thế đấy là theo cái policy của người ta thôi chứ, yeah, còn bản thân mình thì cũng không có vấn đề gì cần phải tránh,
dạ, yeah, đúng vậy,
vâng, vâng, rất là thú vị, rất là hay, và cảm ơn bác sĩ Thế Anh rất nhiều,
yeah,
và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, chào mừng con. Cảm ơn cô Như, cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Thế Anh từ Bệnh viện Kaiser về đề tài là làm sao chăm sóc cho các bà mẹ trong thời kỳ thai nghén. Rất mong sẽ nhận được những lời đóng góp ý kiến của quý vị để cho chương trình được ngày thêm phong phú và đáp ứng được những nhu cầu của quý vị. Xin quý vị gọi về cho ICAN để mà đóng góp ý kiến 408-509-1958, 509-1958. Nói về vấn đề đóng góp ý kiến, xin kính mời quý vị tham dự buổi họp cộng đồng đầu tiên về việc thiết lập dự án sơ bộ cho Trung tâm Phục vụ Cộng đồng Người Mỹ gốc Việt. Buổi họp do bà giám sát viên Cindy Chavez và ông giám sát viên Dave Cortese tổ chức vào ngày thứ ba 22 tháng 9 sắp tới đây, vài ngày nữa thôi, từ 5:30 chiều cho đến 7:30 tối tại thư viện Tholey. Chương trình có cung cấp thông dịch viên nếu quý vị muốn phát biểu bằng tiếng Việt. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Để ghi danh, xin quý vị liên lạc về anh Định Chu 408-823-8047, 408-823-8047. Quyên rất mong là thật nhiều quý vị sẽ đến đến nơi để mình nghe và mình đóng góp ý kiến là mình muốn thấy một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng nó như thế nào để mà có thể đáp ứng lại cái nhu cầu của cộng đồng mình. Một lần nữa xin quý vị gọi về cho anh Định Chu để ghi danh 408-823-8047, 408-823-8047. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ có buổi nói chuyện định kỳ về đề tài dinh dưỡng với cô Quỳnh Như. Kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình.
Tết Trung Thu trước đèn đi chơi, em trước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn ca chăm, đèn thiên nga với đèn. Trên cao giăng